Xin chào quý vị khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ SBS Radio. Thưa quý vị, trên đường dây hiện giờ, chúng tôi có ông Phó Quốc Vân. Ông sẽ đại diện cho Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria chia sẻ với chúng ta những cái kế hoạch mà Ban chấp hành Cộng đồng mới sẽ thực hiện trong thời gian tới, cũng như là cái việc bàn giao giữa Ban chấp hành cũ và Ban chấp hành mới. Xin được chào ông Phó Quốc Vân ạ.
Xin chào cô Bích Ngọc, cũng như tất cả thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Thưa ông, cách đây một tháng, Ban Việt ngữ đã thông báo đến quý đồng hương về kết quả của cuộc bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng mới. Và chúng tôi đều được biết là Liên danh Xây dựng và Phát triển do ông Nguyễn Quang Duy làm tổ ủy cùng với ông Phó Quốc Vân là tổng thư ký đã giành được chiến thắng. Và ông có thể cho biết là những cái hoạt động tiếp theo, cái lễ bàn giao chính thức cũng như là cái việc mà chúng ta ra mắt cái Ban chấp hành mới, nó sẽ diễn ra vào thời gian nào không ạ?
Dạ được cô Bích Ngọc. Tôi cũng cảm ơn cô đã có lời chúc mừng. Thực tế là cái chiến thắng của Liên danh Xây dựng và Phát triển là không phải chỉ cho riêng chúng tôi, mà tôi nghĩ cho tất cả đồng hương người Việt cư ngụ tại tiểu bang Victoria, là chúng ta có đánh dấu một cái sự chuyển biến mới trong cộng đồng. Hy vọng là trong thời gian sắp tới đây, mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Liên danh Xây dựng Phát triển trong cái vai trò là ban chấp hành mới của cộng đồng. Thì bây giờ trả lời cái câu hỏi của cô Bích Ngọc.
Yeah.
Thì cái kết quả chính thức đã được ban tổ chức bầu cử thông báo vào ngày 2 tháng 10. Thì trong cái ngày đó, theo cái nội quy của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang Victoria, thì không có ai khiếu nại, thì cái kết quả bầu cử là chính thức. Thì kể từ ngày đó, kể từ ngày 2 tháng 10, chúng tôi đã làm việc rất là tích cực với ban chấp hành đương thời do ông Nguyễn Nhân Bon làm chủ tịch. Thì chúng tôi đã coi như xúc tiến cái chuyện bàn giao. Điều quan trọng nhất là chúng tôi kiểm kê sổ sách, tình trạng tài chính của cộng đồng, cũng như các những cái vấn đề nhân sự có liên hệ tới cộng đồng của chúng ta. Thì công việc đó tiến hành rất là khả quan. Thì theo cái dự kiến của tôi, thì ngày 23 tháng 10, có nghĩa là ngày Chủ nhật tuần tới, giữa hai ban chấp hành căn bản là hoàn tất cái sự chuyển giao những giấy tờ, sổ sách hoặc là tài sản của cộng đồng từ ban chấp hành đương nhiệm tới ban chấp hành mới. Riêng có một cái lễ bàn giao chính thức, chúng tôi sẽ thực hiện theo nội quy của cộng đồng. Thì sau khi mà cái kết quả bầu cử được tuyên bố chính thức, thì 4 tuần thì chúng tôi làm cái vấn đề bàn giao ngày 30 tháng 10 là ngày Chủ nhật. Tại đền thờ Quốc Tổ lúc 1 giờ thì chúng tôi sẽ có một cái lễ bàn giao giữa hai ban chấp hành để đánh dấu coi như ban chấp hành mới chính thức ra mắt đồng bào và ban chấp hành đương nhiệm. Lúc đó, cái ngày đó sẽ trở thành ban chấp hành cũ chính thức, không còn hoạt động nữa. Thì tôi muốn mời tất cả mọi người đồng hương tới đền thờ Quốc Tổ số 90 đường Ninth Street Sunshine North để tham dự cái buổi lễ bàn giao cho nó thêm phần long trọng. Thì trong cái buổi lễ bàn giao đó, cô Bích Ngọc, thì ban chấp hành mới cũng sẽ ra mắt một số ban ngành. Chúng tôi dự định sẽ thành lập một cái số ban ngành mới hay là những ban chuyên môn. Giống như trong cái khoảng thời gian tranh cử chúng tôi đã nói, thì chúng tôi sẽ thành lập những cái ban chuyên môn này để đáp ứng lại những cái nhu cầu cần thiết của cộng đồng. Thì trong khoảng thời gian qua, chúng tôi đã tìm hiểu và chúng tôi đã nhận thấy trong cộng đồng có nhu cầu rất lớn về mặt xã hội, có nhu cầu về phụ nữ, có nhu cầu về thanh niên. Thì đây là những cái ban ngành hay là những ban chuyên môn mà chúng tôi sẽ giới thiệu với đồng hương vào cái ngày lễ bàn giao 30 tháng 10 lúc 1 giờ tại đền thờ Quốc Tổ. Đó là cái chương trình chúng tôi dự định đó cô Bích Ngọc.
Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Phó Quốc Vân. Khi mà ông ra tranh cử vào tân ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria, thì ông Nguyễn Quang Duy có nhắc đến hội chợ Tết trong năm 2023, và ông Nguyễn Quang Duy có hứa hẹn là nếu như mà liên danh của ông đắc cử thì hội chợ Tết sẽ được diễn ra Springvale và là một nơi, một cái sự kiện có thể nói là gắn kết cộng đồng cũng như thể hiện những cái nỗ lực của ban chấp hành mới trong cái việc là mang lại những cái sinh hoạt có ý nghĩa cho cộng đồng người Việt. Thì ông có thể nói những cái thông tin mà đến bây giờ ông có thể biết được cho cái hội chợ Tết vào Quý Mão năm tới không ạ?
Dạ được cô Bích Ngọc cũng như tất cả thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trên thực tế thì chúng tôi đã làm việc ráo riết sau khi mà chúng tôi được ban tổ chức bầu cử xác nhận là chúng tôi là liên danh thắng cử. Cái việc tổ chức hội chợ Tết Quý Mão là nghĩa là năm con mèo cho sang năm. Thì chúng tôi đã liên lạc với hội đồng thành phố Greater Dandenong, hay là mình nói đại khái là Springvale, Dandenong coi như Noble Park, để nhận được cái sự trợ giúp của họ, và đồng thời chúng tôi cũng đã lập ra một cái ban chuyên môn lo cái vấn đề hội chợ Tết. Riêng năm nay, riêng sang năm á, để đánh dấu như cô Bích Ngọc nói, để đánh dấu một cái giai đoạn mới của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại tiểu bang Victoria, chúng tôi sẽ có một cái chủ đề đặc biệt cho cái hội chợ Tết này. Chúng tôi gọi là Xuân Đoàn Viên Ghi Ơn Trưng Nữ Vương. Tôi nghĩ chúng ta ai cũng biết Hai Bà Trưng ha, coi như mình nói là Trưng Trắc Trưng Nhị nó nôm na như vậy, nhưng mà là Hai Bà Trưng. Tại sao mà sang năm chúng ta lại tổ chức cái hội chợ Tết có cái chủ đề là Xuân Đoàn Viên Ghi Ơn Trưng Nữ Vương, là bởi thế này. Theo lịch sử ghi lại á, thì sang năm là cái năm Quý Mão, thì cách đây khoảng gần 2.000 năm á cô Bích Ngọc, năm 1000 năm 43 chứ không phải 1043 nhân năm 43, là khoảng coi như gần 2.000 năm, thì cũng là năm Quý Mão, Hai Bà Trưng sau khi đã nổi dậy, đánh thắng được quân nhà Hán và dưới quyền của Thái tử Tô Định, đã thành lập một cái nước Việt Nam độc lập. Thì hai bà trị vì 3 năm, rồi sau đó nhà Hán bên Trung bên Tàu gửi quân qua. Mình tôi nghĩ những người Việt mà có lớn lên trong miền Nam, có học cái lịch sử này, là Mã Viện dẫn quân qua thì đánh quân hai bà, thì hai bà đánh không lại thì thua, thì hai bà tự vận tại dòng sông Hát Giang. Thì đó là năm 43. Thì mình nói sang năm là nó trùng hợp trở lại là cái năm Quý Mão. Thì chúng ta coi như làm một cái hội chợ Tết để chúng ta tưởng niệm Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng có một cái giá trị rất là lịch sử, cái giá trị lịch sử rất là lớn đối với người Việt. Nếu mà coi như mọi người thính giả mà nghe nghe đài sẽ đồng ý với tôi, hình ảnh Hai Bà Trưng cởi vôi đánh quân của Tô Định và Mã Viện, tượng trưng cho cái sự độc lập của người Việt. Coi như nếu mà mình biết thì tôi cũng nói vắn tắt là nước chúng ta cái khoảng thời gian đó là dưới quyền cai trị của nhà Hán, Thái thú Tô Định là 247 năm. Rồi khi mà hai bà nổi dậy là người đàn bà, thì coi như giành lại được cái độc lập 3 năm. Rồi sau đó Mã Viện đánh thắng được hai bà, thì hai bà tự vận, thì đất nước chúng ta rơi vào cái sự cai trị của người Tàu trong vòng gần 1.000 năm. Đó là cái mốc lịch sử mà nó rất là quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Thì trở lại Hai Bà Trưng, ngoài cái tinh thần yêu nước mà coi như nổi dậy giành độc lập cho đất nước, mà đây là người đàn bà, thì đối với người Việt Nam cũng là một cái khía cạnh xã hội, là cho chúng ta biết được cái thời điểm đó xã hội Việt Nam mình theo mẫu hệ, là người đàn bà đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái xã hội người Việt lúc đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại gần 2.000 năm sau, thì trong cộng đồng chúng ta, người Việt cũng phụ nữ cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong đời sống của gia đình. Thì ban chấp hành mới chúng tôi tổ chức cái hội chợ Tết, chúng tôi mang cái chủ đề là xưng đoàn viên ghi ơn chân nữ vương, là chúng tôi muốn nhắc lại một cái lịch sử hào hùng của người Việt, một cái tinh thần yêu nước, và chúng tôi vinh danh những người phụ nữ đã đóng góp rất là lớn trong cái suốt chiều dài của lịch sử của nước Việt Nam trong hơn 2.000 năm qua.
Rất là cảm ơn ông Phó Quốc Vân vừa mới chia sẻ về hội chợ Tết Quý Mão năm tới với cái chủ đề là Xuân Đoàn Viên Tri Ân Trưng Nữ Vương và những cái giá trị lịch sử mà ông vừa mới nhắc tới. Và đây là cái câu hỏi cuối mà Vĩnh Ngọc xin phép được gửi đến ông Phó Quốc Vân, là trong cái buổi bàn giao sẽ diễn ra sắp tới đây vào ngày 30 tháng 10 ở Đình Học Quốc Tổ, thì đến thời điểm này thì ông đã nhận được những cái thông tin cụ thể liên quan đến những cái di sản hay là những cái món nợ, những cái vấn đề nó liên quan đến ban chấp hành cũ mà tân ban chấp hành sẽ nhận và chịu trách nhiệm trong cái thời gian tới không ạ?
Dạ, tôi có thể chia sẻ được với cô Bích Ngọc cũng như tất cả thính giả của đài SBS Việt ngữ. Vào cái ngày, tôi nói là Chủ nhật tuần tới là ngày 23 tháng 10, chúng tôi coi như căn bản là hoàn thành cái sự chuyển giao những cái tài sản của cộng đồng. Thì tài sản của cộng đồng nó có hai dưới dạng, hai hình thức đó, cô Bích Ngọc. Thứ nhất đó, yeah, là những cái sổ băng của ngân hàng. Trong cộng đồng chúng ta có 10 cái sổ băng khác nhau, và chúng tôi đã làm việc với cái ban chấp hành đương nhiệm để coi như tìm hiểu 10 cái sổ băng đó và cái tình trạng tài chính của mỗi sổ băng. Thì tôi có thể nói một cách rất là lạc quan là tôi đã không có thấy những cái dấu hiệu gì mà nghi ngại. Trên thực tế thì trong 10 cái sổ băng đó chúng tôi có một số thặng dư, coi như không có nhiều nhưng mà tốt cho cộng đồng. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là những cái sổ băng này chỉ liên quan tới cái việc điều hành của cộng đồng trong cái khoảng 3 năm qua dưới ban chấp hành đương nhiệm của ông Nguyễn Văn Bon, chứ không có liên quan gì tới tài chính của Viện Bảo tàng, là chúng tôi không có biết. Tôi muốn cho thính giả tránh được cái sự hiểu lầm này. Thì cái tình trạng tài chính chỉ có liên quan tới cái sự điều hành của cộng đồng người Việt tự do châu tiểu bang Victoria mà thôi. Và coi như những cái tài sản khác chúng ta có, mọi người đều biết là có cái đền thờ Quốc Tổ ở Sunshine North. Rồi chúng ta có một cái trụ sở này thực tế không phải thuộc của cộng đồng mà chúng ta mướn ở Footscray. Thì có máy móc để sử dụng vào cái việc điều hành. Thì chúng tôi đã làm việc chung với cái ban chấp hành, chúng tôi đã kiểm kê, và theo cái dự định của tôi thì vào ngày thứ sáu tuần tới thì tôi sẽ tiếp nhận chìa khóa chuyển giao từ ông Nguyễn Văn Bon cho những cơ sở trên, và chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục chuyển tên từ ban chấp hành đương nhiệm qua ban chấp hành mới cho 10 cái tài khoản ngân hàng mà chúng tôi đã liệt kê.
Rất là cảm ơn ông Phó Quốc Vân vừa chia sẻ với chúng ta cái kế hoạch bàn giao giữa ban chấp hành cũ và ban chấp hành mới.
Cảm ơn cô Bính Ngọc. Trước khi tạm biệt thính giả, tôi nhắc lại là cái hội chợ Tết Xuân Đoàn Viên Ghi Ơn Chân Nữ Vương sẽ được tổ chức tại Springvale Town Hall trong cái khu vực đó vào ngày 28 và 29 tháng Giêng. Và chúng tôi đã tiến hành ráo riết vào ngày 5 tây tháng 11 chúng tôi sẽ có một cái buổi văn nghệ gây quỹ tổ chức tại Springvale Town Hall. Và sau đó có thêm 2 hoặc 3 buổi văn nghệ gây quỹ khác ở cái miền Tây của Melbourne, thí dụ như ở khu Sunshine hay là Footscray hay là St Albans. Chúng tôi muốn có một cái tài chính dồi dào để chúng tôi có thể tổ chức một cái hội chợ Tết phong phú cho đồng bào có thể tham dự sau một thời gian mà chúng ta coi như không có thể vui chơi được bởi vì cái tình trạng đại 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 dịch. Thì xin tất cả đồng hương tham dự những cái buổi văn nghệ gây quỹ đó, để chúng ta có được cái ngân quỹ, và quý vị tham dự cái hội chợ Tết vào ngày 28, 29 tháng Giêng sang năm.